mời Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Từ Phụ ba lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử dự đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Tân Long của chúng ta, lần thứ hai của năm mới, phải không? Kỳ đầu do thiếu nợ của Thượng Kỳ ha. Hôm nay thì đi trả nợ ở đây, đầu năm bị mắc dở chùa ra không có đi được. Hôm nay đến gặp Phật tử chúng ta trong buổi học này. Thì hôm nay thì ngày tu của đạo tràng của năm mới, sẽ gặp Phật tử chúng ta trong ngày học tu này. Thì sư xin gửi Phật tử chúng ta một bài học mới, đó là người trí yêu thân. Nghe rõ không? Người trí yêu thân. Nói đến cái thân mà tại sao lại yêu ha? Thường thường chúng ta học đạo thì chúng ta phải ghét cái thân này chứ sao yêu nó, phải không? Thân này đâu có tốt đẹp đâu mà yêu, phải không? Nhưng mà người trí là phải biết yêu thân. Đó là cái yêu thân đối với người trí. Còn có người mà không trí thì họ cũng yêu thân nữa, nhưng mà yêu theo cái tâm, cái hiểu biết của người không trí ở thế gian. Nó như vậy, cho nên chúng ta là người học Phật là người có trí. Cho nên cái sự yêu thân của chúng ta nó khác hơn là người vô trí. Thì người trí yêu thân là người trí rất quý cái thân này, rất quý cái thân này. Tại vì Phật tử biết tại sao không? Tại vì mình không có thân thì không có tu được. Nhờ có thân mới tu được, không có thân lấy gì tu, phải không? Mà nếu mình không yêu thân á, thì làm sao mà mình phát triển công đức, hạnh lành, nỗ lực tinh tiến tu để mà giải thoát được. Cho nên chúng ta phải yêu cái thân này. Nó như vậy. Nhưng mà yêu bằng trí tuệ, quán thấy rõ, mà sử dụng cái yêu đó nó cho chính xác, để chúng ta không có khổ vì cái yêu nó. Phải không? Thế người trí yêu thân nó khác, và người không trí yêu thân cách khác nhau. Ngày xưa mình chưa có quy vào Phật Pháp, mà chỉ học giáo lý nhà Phật á, mình cũng rất là yêu thân, yêu dữ lắm, phải không? Yêu say mê, yêu đắm đuối luôn mà, bảo vệ nó tối đa, phải không? Giờ mình làm nô lệ nó nữa. Nhưng mà khi mà mình tỏ ngộ được Phật Pháp rồi, mình cũng yêu thân, nhưng mà yêu không bằng cách là say mê, đắm đuối, không bằng cách là nô lệ nó nữa, phải không? Như vậy cho nên người trí chúng ta yêu thân nó khác hơn là người vô trí. Cho nên hôm nay sư sẽ giảng tuần tự của tự chúng ta nghe qua một cách thoáng thôi, để mà nó gói gọn trong cái đĩa của chúng ta học hôm nay khoảng 70 phút trở lại. Như vậy, thì thứ nhất sư sẽ nói về phàm phu yêu thân để Phật tử chúng ta được nghe trước. Thì phàm phu yêu thân á, nghĩa là gì? Là phàm phu chấp cái thân của mình là gì? Là thật, phải không? Đó, bảo giữ và chăm sóc bằng lòng tham ái và đua đòi. Cho nên chính từ chỗ đó là phàm phu bị khổ sở vì thân. Yêu thân và khổ sở vì thân, phải không? Tại vì mình chấp là thật rồi. Là thật cho nên chúng ta phải bảo vệ nó, phải không? Ai đụng chạm đến là mình sinh ra phiền não rồi, phải không? Mình đấu tranh hơn thua để mà giữ gìn cái thân này cho được bình an. Chứ thí dụ người ta đánh Phật tử thì sao? Đánh lợi, người ta chửi mà mình chửi lợi, phải không? Lỡ có một cái gì mà chày chụa cơ thể mình phiền não, phải không? Nhất là người nữ á. Người nữ bị mà xảy da trầy mặt thấy khổ không? Khổ lắm. Mà nếu mà đừng có bị trầy da trầy mặt là sao Phật tử? Đi mỹ viện liền, phải không? Đặng bào nó ha, ủi cho nó láng lại. Phải không? Mình lỡ đi nắng bị nắng ăn đen rồi táp cho ăn thua thù lùi làm sao? Hả? Thì chúng ta phải là một kem chống nắng để mình tha, phải không? Tối về sức u ơ 100 rồi ha. Như vậy cho nó đẹp lên, phải không? Nó như vậy đó. Ra ngoài đường mình mang bao tay cho kín hết rồi mình bịt cái lỗ mũi mặt mình nó kích dịch luôn, còn con mắt không. Đó như vậy là để chi sợ nắng ăn, phải không? Thì ra đi ra đường mà để mang cái khẩu trang nó có hai cái một vấn đề. Người đàn ông người ta mang để chống khí dơ hơi độc, phải không? Còn người nữ là sợ đen. Người nữ nói thẳng là sợ đen thôi, phải không quý Phật tử? Hồi xưa hóa cũng mà mang khẩu trang vậy, nhưng mà sợ khói bụi. Và sợ khói bụi, vô nó thở không được, đó là sợ bụi. còn Phật tử nữ mà đeo á là sợ đen, phải không? Chính xác, chầm chầm. Chứ đừng nói sư quá xí soạn nha, sư quá đâu có xí soạn đâu. Lo cho vui thôi. Còn mang bao tay là gì? Để cho cầm cái tay lái nó không có tê. Bây giờ mình không mang bao tay mà tự đi đường xa nó tê chịu không nổi. Sư mà chạy chừng 30 cây số tay sư tê cống rồi, mà mang bao tay vô mà chạy được 70 cây số. Đó như vậy đó, lớn tuổi rồi. À, còn Phật tử nữ á thì mang bao tay làm gì? Bao tay người ta con khúc, Phật tử mang bao tay tới cụ chỏ luôn, sợ đen. Phải không? Thì nói cho vui thôi. Đó là gì? Cũng yêu thân vậy, phải không? Cũng là yêu thân. Nam nữ gì chúng ta cũng yêu thân hết, nhưng mỗi người yêu nó có cấp độ nó khác nhau. Đó như vậy, yêu thân, người mê thì chấp thân mà yêu. À, cho nên mình là phải nô lệ cái thân này. Cho nên nó ốm quá mình phải o cho nó mập. À, bổ dưỡng vô ngủ trưa cho dữ, tối ngủ 8 tiếng, ngủ từ 10 tiếng mới thức, phải không? Nướng nướng vàng khè luôn. À, rồi ăn đồ bổ dưỡng, uống thuốc bổ dưỡng, đi nhà hàng lia lịa luôn. À, như vậy đó, như vậy thì cho cái thân nó mập lên. À, nhưng cái mập lên đâu có sợ, quá trời sợ rồi. Bây giờ sao? Uống thuốc cho nó xuống lại. Như vậy mà lỡ bệnh đau nữa, à, chúng ta còn khổ sở hơn nữa, vân vân. Rồi chúng ta là trang sức chúng ta cho thật đẹp. Đó như vậy, để mình là được là cái thân mình đẹp với cuộc đời, với mọi người, quần áo lụa là gấm dốc là tố tô cẩm tự, phải không? Vân vân, là mình yêu thân. Cho nên cái thân nó muốn cái gì đó, mình là vừa chiều ý nó. Đó như vậy, cho nên phải nô lệ vì thân. Đó, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh đều nô lệ vì thân. Gì? Mình chấp thân là thật là của mình. À, trong cái thật là của mình đây á, có nghĩa là mình nghĩ cái thân này nó tồn tại lâu dài với mình, nó sẽ như vậy mãi mãi, nó không có thay đổi. Nhưng mà thật sự ra cái thân mình nó có tồn tại lâu dài không? Không. Nó chỉ có thời gian ngắn thì vài chục năm, nó khá khá thì thêm vài chục năm nữa, mà dài nhất thì không quá 100 năm. Đó, như vậy. Như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chúng ta là người cao tuổi nhất ở nơi Việt Nam chúng ta bây giờ. Xin ai nhất thì nhì vẫn biết, nhưng mà nghe ở miền Nam mình, nói miền Nam mình đi, thì có thể là Hòa Thượng Trí Tịnh mà là cái hàng là cao tuổi nhất, có thể là 98 tuổi, phải không quý vị? Là mới vừa là vãng sanh ngày là 28 vừa qua, 9:15 sáng, thì ngài biết trước giờ ngài đi mà. Hòa Thượng Trí Tịnh chúng ta có đặc thù là biết trước ngài đi. Đó là cái kết quả của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh của chúng ta, chuyên tu tịnh độ, và cuối đời ngài đã biết rõ ngài đi rất bình thản, đi rất thoải mái, phải không? Cho đó, suy nhớ cái lúc mà khánh tế Hòa Thượng năm ngoái năm kia gì đó, ngài có khuyên chư tăng đi đến thăm ngài đó. Ngài nói một câu rất là đơn giản: lớn tuổi rồi, nó tôi lớn rồi, lớn già rồi, tôi không có nói nhiều nổi nữa, tôi chỉ khuyên anh em huynh đệ ráng lo tu, phải không? ráng lo niệm Phật. Ngài khuyên là ráng lo tu, ráng niệm Phật. Trong đó ngài không có nói ráng tu thiền, ráng trì chú, ráng tụng kinh, mà khuyên ráng niệm Phật không à. Để giờ ngài chuyên tu niệm Phật, phải không tử? Cho nên ngài khuyên ráng niệm Phật. Đó, như vậy. Mà nơi đó ngài có nói một đoạn là sứ nhắc Hòa Thượng một lần đó. Ngài nói rằng tôi sau này ít đi tám trai tăng lắm, không có đi nữa, ở nhà không à. Lý do tại vì trai tăng bây giờ Phật tử làm đồ ăn đó toàn là hành hẹ trong đó, không tôi ăn không có được. Mà đa số Phật tử sư đi đám bây giờ sư hay đói bụng, hay đói bụng ăn cơm với nước tương là nhiều. Vì gì? Phật tử làm đồ ăn đó để hành trong đó quá xa là hành luôn. Hành cũ thì không có, mà hành gì? Hành cũ bự nhỏ không có, cũ lớn thì nhiều. Phật tử nấu lơ gu, nấu gì đó Phật tử, nấu lẩu gì đó, Phật tử sắc hành để quá trời, rác nào lấy hải hồn luôn, giống như là người ăn mặn vậy, phải không? Rồi hành củ xanh, củ đỏ gì đó, rồi ba rô là tổ cha của hành, mà cử hành Việt Nam ăn hành tây sướng chết, phải không Phật tử? Ba rô là hành tây, phải không? Hành tây củ nó to rồi nè, hành Việt Nam củ bơi lớn mình chê. Mình cử ăn hành tây cho bượng chút. Nhưng mà nói rằng đây bao rô cho phải hành, như đó là hành đó, hành mà hành tây, phải không? Hành củ to, hành củ nhỏ để đồ ăn là Phật tử là phạm rồi. Phật tử mà thường tụng Phật tử thọ Bồ Tát giới, thế mà Phật tử ăn hành là Phật tử phạm rồi, không? Ăn hẹ là Phật tử phạm luôn rồi, ăn tỏi là Phật tử phạm luôn rồi, hành hẹ tỏi nãy ăn kiệu là chết luôn nữa. Thế chưa? Thầy nói cái thứ này rồi trong Bồ Tát giới cử. Phật tử thường tụng đại thừa, Phật tử thường là tùy chú, Phật tử niệm Phật là phải cử tuyệt mới linh. Phật tử còn ăn mấy thứ này tụng không có linh, không có linh đứng, tại vì thứ này nó không có hợp với người tu đại thừa, À, nó như vậy đó. Thầy nói nhiều quá Phật tử, thầy giận siêu quá. Mà giận siêu quá người là giận Phật á. Phật nói phải siêu quá nói đâu. Siêu quá lặp lại thôi. Tại vì Phật tử đó, cái khẩu gì mà còn thích. Không có đó ăn không ngon. Nó nuốt nước miếng rồi. Như vậy đó. Thật ra đó là, mình thấy mình đớp liền à. Nó như vậy đó. Thật ra đó là Phật tử nhớ. Mới mốt Phật tử mà làm trai tăng dứt khoát đừng để ba thứ này vô được cúng dường chủ với thầy. Ha, cử tuyệt. Như chùa sư là dứt khoát. Là chỉ khử tiêu thôi. Tỏi, hành, hẹ gì là dẹp hết từ lâu rồi. Thì ăn cũng quen thôi, do người khéo nấu. Phải mà tự nhiên phải có cái đó ăn ngon. Ha. Mà nếu mà có cái đó gì mới ngon là người nấu dở. Phải mà tự nói cho vui thôi. Thì ra mà tự mới mốt mà nấu trai tăng cúng dường với thầy á. Làm lễ trai tăng nhớ đừng để mấy thứ này vô. Để cho món ăn được thanh tịnh. Thì Hòa Thượng nói rằng tôi không đi trai tăng nữa, lý do gì vậy đó. Cho nên tôi là người lo niệm Phật, tụng kinh đại thừa. Cho nên không dám đi trai tăng nữa. Mà đám trai tăng nào mà thanh khiết á, thì Hòa Thượng đi. Nhưng mà sau này thấy nhiều quá vậy thôi, Hòa Thượng đi thôi, ở nhà ăn cơm cho nó dễ. À, thì Hòa Thượng nói như vậy đó. Thì đúng là như thế, phải Hòa Thượng? Cho nên Hòa Thượng nhớ sau này ở nhà đó mình làm tiệc mà cúng trai tăng á. Thì mình cứ món này, đừng để cho quý thầy ăn. Mà quý thầy, Hòa Thượng cúng lên rồi á. Thì khi quý thầy cũng phải ăn mà lựa, không ăn cái đó nhưng mà ăn tàu hủ. Nhưng mà tự nấu vô nó nước ra rồi, thấm vô rồi, phải không Hòa Thượng? Cho nên cái món đồ đó còn nguyên, lý do tại sao? Tại vì đồ này quý thầy ăn không được. Mà không dám nói ra, phải không? À, nó sư ơi, sư ráng ăn giùm con, ăn gì nấu ăn, ăn chết chẳng liền. À, thầy không dám ăn, cho nên sư nói cho vui thôi. Mà tự ráng, để mình tập như vậy đó, kiệu như vậy. À, mà mấy chùa sư cô là kiệu dữ lắm. Tại sư cô thích ăn kiệu lắm. À, rồi là Phật tử ăn kiệu dính luôn. Ở nhà cư sĩ tại gia sao cũng được. Nhưng mà tử bò thọ Bồ Tát giới là phải cử à. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới là mơn cử giùm sư cái. Còn năm giới thì không sao. Năm giới thì không sao, ăn tự do. Nhưng mà mình đã niệm Phật, mình trì chú Phật A Di Đà nữa và tụng kinh đại thừa là mơn bỏ giùm sư cái. Tại vì sao? Mình là người tu đại thừa. Mình là người tu trì chú, mình là người tu niệm Phật, mình là người mong cầu giải thoát, thì thứ này bỏ đi. Thế nên là hương vị này là người đời rất thích. Mình đã muốn là giải thoát, mình cần hương vị Phật Pháp. Thấy không? Thì nó món ăn lạc đi, nó nhẹ nhàng hơn. Và không hôi thán cái thân mình. Phải không Phật tử? Cho nên nhiều khi cái lẩu mà đem ra Phật tử, trời ơi bông hẹ thôi một đống luôn. Phải không Phật tử? Phật tử nấu hủ tiếu ra ăn hẹ nhóc đó luôn. Phật tử nói tại sao nó siêu quá không ăn? Tại sư cử cái xưa nay. Sư mới gấp ra mà nhiều thấy rồi, gấp không nổi rồi thôi, nghỉ luôn khỏi ăn. À, như vậy, cho nên Phật tử ráng. Đây là Phật tử biết giới, biết điều kiện, mình phải cử, mình phải làm như vậy á, để cúng dường nó tinh khiết nhất. Đây là sẽ nhắc lại những cái hay đơn giản của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Lúc mà khánh tế Hòa Thượng và dựng nói chung cho tăng ni Phật tử nghe luôn. Phải không? À, nhưng mà cái này ít thầy nào dám nói Phật tử lắm, sợ Phật tử buồn. Phải không? Mà quý sư giảng sư ít dám nói lắm, sợ là đạo tràng buồn. Nhưng mà siêu hóa thì không có sợ, tại vì đây là sự thật. Phải Phật tử? Góp ý Phật tử điều kiện đó, cho nó quen đi. Mình đừng có ham cái khẩu vị đó mà nó mất đi cái thanh khiết của người tu đại thừa và người chuyên niệm Phật, người chuyên là tụng chú. Mình muốn có linh thì đừng ăn thứ này. Phật tử là muốn không linh thì cứ ăn đi. Vậy đó, thấy rõ chưa? Nó vậy đó, nó trở ngại. Thành ra đây là cái vấn đề mà sư gợi lên. Kỳ diệu của Hòa Thượng Thích Tịnh chúng ta là tuổi lớn, khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt, phải không? Chuyên tu, giữ giới. Và cuối đời ngày vãng sanh biết trước ngày giờ rồi ra đi rất tốt. Đó là một vị là niên cao lập trưởng nhất của giáo hội chúng ta kỳ này đã là viên tịch đã ra đi. Cho nên là bao nhiêu là Phật tử tín đồ tăng ni cả nước đều vô thường và vô cùng kính tiếc đối với Hòa Thượng. À, và nhất là người Đồng Tháp của chúng ta. Vậy thì Đồng Tháp chúng ta hết rồi đó, hết với ông Gốc Bự rồi, đi hết rồi. À, như vậy đó. Hòa Thượng Từ Nhân, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh người gốc Lắp Giò, Từ Nhân thì ở Sa Đéc, phải không Phật tử? Còn là hết rồi. À, thôi thì nhắc nhở đôi điều tự nhớ thôi. Thôi nhớ tới Hòa Thượng Trí Tịnh, cho ta nhớ đến cái tu đơn giản, dạ chuyên lo niệm Phật. À, Hòa Thượng nó thành công. Và mình thường đọc những cái kinh Đại Thừa, đa số là do Hòa Thượng dịch. Đa số, nói chung tất cả kinh Đại Thừa, Hòa Thượng dịch hết. Mà Hòa Thượng dịch kinh Đại Thừa là rất có uy tín và rất có uy đức. Tất cả chùa chiền xưa nay đều lấy đó, bổn đó để tụng hàng ngày. Và các cái giảng sư cũng lấy từ đó là gốc để giảng ra Phật tử nghe. Còn các cái bộ kinh khác mà do các thầy sau này mà học giỏi mà dịch ra đó, ít ai ngó tới. Lý do, tại vì Hòa Thượng mỗi lần dịch kinh là Hòa Thượng nhập thất để dịch kinh. Thấy không? Nhập thất dịch kinh. Còn bây giờ học giả của chúng ta là ngồi bàn cầm viết là dịch kinh, chứ không có nhập thất. Cho nên chính thì chỗ đó có quay đức đó mà thử. Nó không ăn sâu vào trong cái lời kinh tiếng kệ. Thấy không? Thì nó tự hiểu chưa? Đó, cho nên là những bộ kinh mà Hòa Thượng dịch tới bây giờ vẫn còn cái giá trị và đầy sự tôn kính của các chùa. Nhưng mà các giảng sư cũng lấy từ đây mà giảng. Như vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta tụng Pháp Hoa đó cũng lấy từ bổn Hòa Thượng không à. Nói chung là những kinh đại thừa. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây là một người sống về cái là có trí tuệ. Như Phật tử chúng ta, mình hướng về cái đời sống tu giải thoát. Cái thân của chúng ta, mình là người trí yêu thân, không phải như là người phàm phu yêu thân. Phàm phu yêu thân là chấp thân là thật, là của mình, yêu mến thân mình, đòi hỏi để mà bầu dưỡng theo cái đòi hỏi của thân mình. Để như nãy sư nói qua đó, phải không? Không ăn được như vậy là mình là không chịu, không trang sức như vậy, không thỏa mãn cái nhu cầu đòi hỏi thân như vậy là thấy không vui rồi. Cho nên mình bị nô lệ vì thân, bảo giữ chăm sóc và do đôi lòng tham ái và đua đòi. Cho nên người phàm phu do yêu thân như vậy cho nên bị khổ sở vì thân. Khổ sở vì thân. Thí dụ một bài kệ, một đoạn kệ ngắn như thế này nói về thân. Trước một đoạn ngắn thôi. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng lắm, càng đàm càng sai. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về tay thần tiền. Được thua thua được liền liền, hả hê mới đó mà ưu phiền đâu đấy. Đem thân mà làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, phải không? Thì cái thân nó nhu cầu vật chất, phải không? Thì vật chất do thân nó muốn mà nó cai trị mình. Như vậy, cho nên là bị gì do yêu thân không đúng cách, mình khổ về thân vậy đó. Như vậy, thì đó là một đoạn cái bài kệ ngắn, bài kệ về thân. Thì nêu lên mình tự thấy rõ là như vậy. Cho nên nó thân này mình chưa biết nó như thế nào ở tương lai. Đó, mà chúng ta biết rõ cái thân là sao mà tử. Cái thân này nó thay đổi theo thời gian. Bây giờ nó qua cái vấn đề thứ hai là người trí yêu thân. Người trí yêu thân. Tại sao người mê là yêu thân như vậy mà người trí cũng yêu thân nữa? Người trí yêu thân theo cách khác. Người trí có cái nhận thức về thân. Thân như thế nào? Nó nghịch lại cho người mê mà nhận thức về thân. Người mê nhận thức về thân là thân là thật. Thân này là của mình. Hay không? Cho nên là khổ sở, là nô lệ với sự đòi hỏi về thân. Còn bây giờ người trí của chúng ta là người biết yêu thân và biết rõ cái thân này nó là gì? Nó là giả tạm, nó là vô thường, nó không phải là của mình thật sự. Vậy thì nó là giả tạm thì nó là không thật rồi. Nó là vô thường vì nó luôn thay đổi, phải không? Nó không phải là của mình, vậy thì mình không thể nào quyết định cho nó như thế này và nó tồn tại mãi mãi với chúng ta, phải không? Đó, vì mình không làm chủ nó được. Là người trí biết rõ cái thân mình là như vậy đó. Sống an phận, khéo bảo vệ thân trong lẽ thiện. Bây giờ thì người trí sống an phận cái gì là thi túc, khéo bảo vệ thân trong lẽ thiện là gì? Là nuôi thân bằng thiện, cả nuôi thân bằng ác. Hồi nãy người mê nuôi thân bằng ác, phải không? Chứ không phải nuôi thân bằng thiện. Cứ như người mê mà bảo vệ thân này, bảo thủ thân này, muốn cho nó mập, ăn cá ăn thịt cho nhiều vô, phải không? Bầu dưỡng bằng toàn thịt cá và đủ thứ món lạ, hay để cho nó mập nó khỏe, phải không? Người ta nói á là muốn cho cứng xương, ăn cua nhiều, ăn ốc nhiều, ốc đồng chê, ăn ốc biển á, phải ốc núi, phải không? Đó thì nó bổ hơn. Còn ở ốc ở trong đồng mình, cua trong đồng không có bổ, phải không? ốc biển, cá biển á, hay là cua biển á, phải đó, chất canxi nhiều hơn, chất dâu nhiều hơn. Đó, cho nên là chúng ta phải ra tới Vũng Tàu, ra tới Phan Thiết, đi xuống Hà Tiên đó, để mà vừa đi du lịch mà vừa ăn gì, ăn ốc biển, ăn cua biển, phải không? Còn ở trong thôn quê mình á, ốc đồng cua đồng nó nhỏ xíu rồi nó không ngon, phải không? Đài cái thân xuống tới Hà Tiên ăn, phải không? Có không? Đó, tại vì mình nghe người ta nói vậy đó, phải không? Còn muốn mà chúng ta được khỏe mạnh sao đó, chúng ta phải ăn con này con kia, bổ ốc, ăn ốc heo, phải không? Trời, heo ngu muốn chết mà đưa ốc heo vô. Ai ăn ốc heo mà khôn bao giờ bạn thử? Đặt cái ốc nó ngu rồi mà đưa vô cái là mình ngu thêm nữa, thấy không? Thôi bây giờ ta ăn ốc khỉ, khỉ nó khôn, giạt đầu khỉ, chế mua tiêu vô quậy ăn, ăn cái tàn nhẫn,
phải không? Mấy người mà sang đó tử đi ăn kiểu bổ dưỡng kiểu đó nhà hàng, bắt con khỉ bỏ trong lòng á, nó chặt cứng cái đầu là không chúng chi gì được, rồi là muối tiêu đồ sẵn để cái bên chanh ớt vậy đó ha, rồi giạt cái đầu cái bóp một cái giống như mình chặt vừa uống nước rồi đó, giạt cái mài nó rồi cái bà tử nó sao, rồi để vô quậy rồi nó khóc ra trời ơi chết tu rồi mình mốt ăn tàn nhẫn vậy mà ngon chứ, bổ ốc thấy không, bóp cái nỗi vừa bổ thấy chưa, thêm tội lỗi đó. Bổ gì là bổ, vân vân đại khái như vậy. Giờ muốn ăn mà bổ tim, ăn tim heo, bổ máu, uống nước máu chó, máu mèo mung, phải không, thấy không, kiếm gì đen là được à, thì ăn mèo mung, chó mung, chó được chó mực á, thấy chưa, tàn nhẫn không. Muốn mạnh mẽ đi ăn tim cọp, ăn tim gấu, phải không, nói như vậy. Thì đó là gì, là mê lầm. Nuôi dưỡng thân bằng tâm ác, bằng hành động ác, gọi là miếng ăn ác, thấy không. Vì cái thân mình là xưa đang nuôi dưỡng thân, tốn biết bao nhiêu sanh mạng này Phật tử, đếm không nổi. Thấy không? Cho nên là xưa thì nói Phật tử nghe, thân hình rừng tội mà mình không hay. Cái thân này là rừng tội lỗi mà mình không hay. Cái tội lỗi cha mẹ nuôi mình, cái tội lỗi tự mình làm để nuôi mình, hai cái cộng lại là bao nhiêu tội lỗi xây dựng cái thân này. Phải không? Trăm ngàn triệu cái thân để nuôi dưỡng cái thân của chúng ta. Lấy trăm ngàn triệu sanh mạng khác nuôi dưỡng cái mạng này, vậy là phải tội lỗi không? Vậy ăn nuôi dưỡng vậy là ác hay là tội? Ác hay là tội? Ác là tội luôn. Vậy không biết trả lời nữa. Phải ác là thiện trả lời được phải không? Ác là tội không biết sao trả lời. Ác là tội luôn. Thấy không? Nó như vậy. Vì hỏi mà tự có phải là thiện là phước không? Đúng vậy thôi. Trời cho quỳ gỗ lên. Vậy là nó giúp đuôi lương theo sư trật lất, sư gài lên cái nó trật lất à. Đó là gì? Đâu phải thiện, đâu phải là phước. Phải không? Là ác là tội thì sao thiện phước được? Phải không? Đó, như vậy. Cho nên khi nào mình ăn chay, mình ăn là thay ma, gọi là ăn thiện rồi là có phước. Phải không? Phải ăn thay ma là ăn thiện đó. Phải không? Ăn thay ma là ăn thế nào? Là xác chết rồi mình ăn. Heo bán ngoài chợ mình mua là thay ma heo. Gà treo lỏng lẳng là thay ma gà. Cá chết rồi không còn nữa là thay ma cá. Thay ma heo, thay ma gà, thay ma cá muốn ăn cho bệnh lâu năm 3 tháng là heo thay gà khô, phơi khô. Phải không? Muối trong hũ đó là gì, là nó chết rồi, ăn có tội gì chứ, ăn thêm ma mà tội gì, thấy không. Đó, thấy chưa. Cho nên á, mình giác ngộ thêm đỉnh cao hơn nữa gì mới ăn là ăn chay chứ không còn ăn thịt nữa, phải không, để tránh đi cái ăn thêm ma đó, mà mình ăn chay mà thôi đó. Rau củ quả cũng sống qua ngày, phải không, sống để ăn và ăn để sống, mà thử thấy cái nào có giá trị hơn. Ăn để sống có giá trị hơn, phải không? Còn sống để ăn là người ham ăn, là sống để mà ăn cho đã, phải không? Làm miếng ăn tội lỗi. Mình người tu là mình ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống thì ăn sao cũng được. Như hôm nay vô chùa Tân Long tu Phật thất 3 ngày, Phật tử gì ăn vô đây hay là gì tu vô đây? Gì tu vô đây? Vô đây thầy chịu đi cho gì ăn nấy chứ không có đòi gì hết. Phải không? Nói thầy ơi, sao nay không có cái lóc cho thầy, không có lương cho vậy? À, có lương mà lương này là gì, là lương chay, cá lóc, có cá lóc kho chay. Vậy là đồ chay không có đồ mặn, phải không. Đó, như vậy cho nên mình tri túc món ăn, đơn giản món ăn là món ăn không tội lỗi, vẫn nuôi thân được, phải không. À, rau luộc rồi canh nè, rồi vân vân, những món ăn làm bằng đồ chay ra chúng ta ăn vẫn no bụng như thường. Có những món ăn mình ăn muốn bể bụng luôn nữa chứ bộ, phải không, nó ngon quá đi đó. Thành ra đâu phải ăn thịt mà ngon, bạn chay không ngon, phải không? Đó, do nơi chúng ta nhận thức và mình thích ăn là nó là ngon, đơn giản là thế. Cho nên người trí yêu thân là người trí bất thân này là giả, là không thật, phải không? Tại vì nó không bền vững, là tồn tại lâu dài, một ngày nó không còn nữa là giả. Rồi nó sẽ gì? Thời gian nó sẽ thay đổi cái thân xác này, từ trẻ đến già rồi bệnh, rồi cuối cùng nó phải từ giả cõi đời này và nó ra đi. Đó là nó tan rã, nó không còn hình dáng này nữa, nó trở về cho tứ đại lúc ban đầu, phải không? Đất nước lửa gió nuôi thân này trả về tứ đại đất nước lửa gió. Nói như vậy, chỉ còn cái thần thức của mình chết đi, theo nghiệp mình đi vào kiếp sau mà không biết đi về đâu thôi. Là thiện hay là ác, đi vào thế giới khổ hay là vui, đơn giản là thế. Cho nên bây giờ người trí yêu thân là gì? Tức là sống an phận, biết khéo bảo vệ thân này trong lẽ thiện, là chúng ta không làm ác để nuôi thân nữa, phải không? Và không có nuôi thân bằng hành động ác nữa, là chúng ta ăn chay thôi. Làm thiện để nuôi thân, và bằng món ăn thiện để nuôi thân. Làm thiện nuôi thân là gì? Làm cái việc thiện để có tiền mà nuôi thân, chứ không có làm việc ác để mà gây khổ chúng sinh để nuôi thân. Phải không? Ví dụ bà tử bán gà, bán vịt, bán cá, bán heo, bán trâu, bán bò để nuôi thân là ác là thiện. Ăn cắp ăn trộm lấy của người ta nuôi thân, ác là thiện. Đó là ác rồi, phải không? Còn người tử mà ăn lương thiện, rau cải trồng bà qua ngày, lúa cây qua trái qua ngày, rồi mình có tiền nuôi thân, thiện hay ác? Thiện, phải không? Nó như vậy, miếng ăn đưa vào miệng mình là tàu hủ cho rau không à? Thiện hay ác? Thiện. Sống hay chết? Sống hay chết? Sống nhăn chết đâu? Thấy chưa? Mập hay ốm? Mập ù, nhìn sư với thầy giác hòa là biết rồi. Thấy chưa? Có ông nào ốm đâu? À, tại vì khéo nuôi thân mình, phải bà nữ? Nó thì đã có ốm đâu. Ai nói rằng là người ăn chay bệnh nhiều, vô nhà thương tính đi. Dẫn nhau nhà thương mà chúng ta là cộng là để mà kê ra coi là người ăn chay bệnh nhiều trong nhà thương hay là người ăn mặn bệnh nhiều trong nhà thương. Nói ăn chay có nhiều độc tố, bệnh nặng, bệnh là ung thư, vô nhà thương kiểm tra đi. Bệnh ung thư mà nặng nhất là người ăn chay hay là người ăn mặn? Người ăn mặn nhiều hơn. Thấy rõ ràng chưa? Nói như vậy. Còn bây giờ nói cái tốt ở trong cuộc đời, tâm mà tốt ở trong xã hội này á, người ăn chay tâm tốt, người ăn mặn tâm tốt, nói đi. Ăn chay mới tốt hơn rồi. Tại vì sao? Tại vì tâm họ có tu. Đó, như vậy cho nên cái tu á, đối với con người chúng ta cái giá trị rất là cao. Từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh là chúng ta đều tốt. Người ăn mặn á, mà cái bệnh rồi á, dùng cái thân của sinh mạng con vật khác để mà chữa bệnh cái thân cái sinh mạng của mình. Phải không? Là như là còn người ăn chay chúng ta rất sợ. Phải không? Mình dùng về thuốc nam, thuốc tây có sẵn, mình uống vô thôi. Chứ không dám giết con vật gì để nuôi thân, để sửa bệnh thân mình hết. Đúng không bà tử? Thí dụ nói rằng là để chữa bệnh là máu bầm trong cơ thể. Ông thầy thuốc nam nói rằng là phải là lấy con cu đồng đâm nát nó ra. Rồi là lấy dắt cái nước uống gì đó bà tử. Như vậy sao tan máu bầm. Người ăn chay mình dám làm không? Không, giết sanh mạng. Mà sanh mạng đó là ai? Là cha, là mẹ, ông bà của mình quá khứ. Cho nên mình không dám. Giờ mình dùng thuốc khác. Thuốc không có thuốc để tan máu bầm vậy, đâu cần gì tới mà cái con cu đồng, phải không bà tử? À vâng. Ông thầy bó thuốc với cái tâm từ thiện, một lương y tốt, sợ tội lỗi thì không dùng con gà ác để bó cái giò gãy xương của mình. Phải không? Mà dùng cái gì? Bằng trồng trắng trứng gà là đủ rồi. Chứ không cần dùng nữa con gà. Thấy không chưa? Đó như vậy đó. Còn ông thầy kia không phải là người tu ăn chay á thì sao bà tử? À, đúng với món thuốc linh diệu kỳ diệu của nghề người ta là phải một con gà con, là con gà ác hoặc con gà gì đó cũng được, đâm nát nó chết ét dầu chết queo, rồi trộn thành miếng thuốc, mỗi một miếng thuốc là một con gà. Hết cái chân mình mà cái tay mình gãy á là tốn bao nhiêu con gà thì đổ bao nhiêu mạng phải tử. Người tu mình dám làm không? Không dám làm. Thấy chưa? Mà mình là người tu rồi mà ông thầy làm như vậy mình không cho làm. Thấy chưa? Nó như vậy đó. À, còn ông thầy kia đó họ có tâm tu, họ sẽ giá với tổ rằng: tổ ơi, con ăn chay trường không sát sanh hay vật được, nếu tổ linh là hộ cho con, chỉ lấy chồng trắng trứng gà thôi là chú sáu của sư đâu mà tử, chú ruột của sư chú chết rồi đó, là chú giá với tổ là chú không làm mà là bằng gà nữa đó, mà vậy làm mà chồng trắng thôi, chính cái sắc thư bị gãy ba sườn đâu mà tử, cũng dùng cái miếng thuốc là chồng trắng không mà thôi. Nhưng mà linh diệu vô cùng, sư gãy năm ba sườn vậy đâu mà tử. À, tưởng đâm vô tim chết queo rồi mà vẫn xu xị như giống nhơn vậy đó. Rồi ổng đôi thuốc vô rồi nói rằng là bảo đảm 3 tháng sau tự nó kéo lên, tự nó gác đau đầu nhau hết, khỏi mổ xẻ gì cả. Sự thật quý Phật tử, khi mà chú Sáu cho làm thuốc sư rồi 3 tháng sau cho mình tử, tự nhiên rút lên mà tử, nó xu xỉ vậy nè, tự nó rút lên nó kéo gác đầu nó hết, gác cong dòng y như cái xương mình hồi lúc mà cha sinh mẹ đẻ đó. Rồi từ cái tủy nó ra thì nó hàng dưới tròn do luôn, hết trơn luôn, bây giờ nó mạnh khỏe nè. Đó, như vậy. Vậy thì một người thầy thuốc có tâm đạo, một miếng thuốc bình dị đơn giản mà thôi có thể trị bệnh là khó chữa. Tiểu rõ chưa? Nó như vậy đó, đơn giản thế thôi. Nó như vậy. Sư thí dụ một câu chuyện vui nè. Ông bác sĩ thành phố chữa bệnh đứa em nuôi của sư, nó bị bú cổ bà tử. Bác sĩ thành phố nói rằng: cô phải vì ăn chay lại, ăn mặn tôi không có mổ, ăn mặn máu lỏng không lành. Vì ăn chay lại nửa tháng, ăn mặn đi, nửa tháng sau lại máu tốt tôi mổ cho. Thì nhỏ ăn chay trường 20 năm rồi, bị ăn mặn lại nó đâu chịu ăn. Nó trở về Long Xuyên này. Vô bác sĩ Trí Long Xuyên rằng: cô vì ăn tàu hủ cho nhiều, 7 ngày sau cho có sức khỏe tôi mổ cho, ăn chay mổ mau lành. Rồi thấy không? Thì ra nó vì ăn bổ dưỡng tuần lễ sau vô mổ cái rột, tuần lễ sau lành hết trơn, giờ hết bệnh luôn. Vậy thì bác sĩ thành phố và bác sĩ Trí với ông Si ai giỏi? Si Trí giỏi hơn. Mặc dù là bác sĩ tỉnh á, phải không? Nhưng mà người ta không có đặt vấn đề đàn trai hay không mặn. Phải không thử? Bằng cái tâm đạo của người ta, bằng cái tay nghề của người ta, bằng kinh nghiệm của người ta. Phải không thử thấy không? Tại là người ăn chay là trị bệnh rất dễ hơn người ăn mặn của chúng ta đó. Ăn mặn độc tố nhiều hơn, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra do đó rồi đó, người trí chúng ta yêu thân là chúng ta nuôi dưỡng thân bằng lẽ thiện là như vậy. Vì mình biết rõ thân này là vô thường, là giả tạm rồi, sớm cuộc rồi nó cũng phải là rã rời mà thôi. Cho nên còn thân mà phải sống bằng lẽ thiện, đó là mình giác ngộ. Mình vẫn yêu thân có nghĩa là mình không quỷ hoại thân, không làm cho thân khổ sở, phải không? Mà không làm cho thân bị bệnh đau, mà vẫn nuôi dưỡng nó sức khỏe đầy đủ với là tương đối, đó, đừng để nó bệnh đau. Đó, rồi thì nhờ cái thân đó đó mà chúng ta làm nhiều lẽ thiện, nhờ cái thân đó mình tu nhiều công đức, nhờ cái thân đó mà nỗ lực tinh tấn tu, và cuối đời chúng ta được giải thoát. Phải không? Và người phàm phu yêu thân thì như thế nọ, nãy là suy giảng tôi nghe bây giờ đó, cuối cùng sao bà tử cũng bệnh rồi cũng phải chết, rồi đi về đâu? Về luân hồi mà trả nợ. Phải không? Đó cũng là yêu thân, và yêu thân của người mê, yêu thân của người trí là như vậy đó. À, cho nên ở đây sư tóm lại, người thân này là giả, thân này là vô thường, thân này là không thật của mình. Đó là cái sự thấy của người trí và thân. Sống an phận, khéo bảo vệ thân trong lẽ thiện, đó là cách sống của người trí đối với thân. Sống trong là một cái hành động với một cái lạ, cái hương thơm và một cái tương lai có giá trị là cao quý, đó là gì? Là lấy thân này để nỗ lực làm thiện, lấy thân này để tấn tu giới định huệ, lấy thân này để hành trì pháp môn chuyên tu để chi vào tử, để thăng hoa cuộc đời, để tương lai mình không còn mang thân sanh tử nữa, mà chúng ta được liên hoa hóa thân, được thân niết niết bàn, giải thoát và bất sinh bất diệt, phải không? Vậy thì mình yêu thân là để cái thân này mạnh khỏe, và lợi dụng thân này để sống, để tu, để phát triển cái đường hướng thượng cao quý của chúng ta. Đó như vậy. Nơi đây sư ví dụ và tử nghe một câu chuyện rất là hay, là sự đấu đáp của Du Di Lăng Đà và ngài Tỳ Kheo Na Tiên A La Hán. Và tử có biết rằng Di Lăng Đà và nói Tỳ Kheo là cái hậu thân của hai vị thầy trò, hai vị thầy trò. Kiếp trước á, Tỳ Kheo Na Tiên làm vị trụ trì chuyên tu và kinh kệ giáo lý Phật rất là lão thông. Và có một người đệ tử còn nhỏ là Thị Giả. Thì bây giờ chú Thị Giả này học được giáo lý của thầy, cho nên phát cái tâm rất lớn, phát cái tâm rất lớn. Sáng nào cũng quét lá bồ đề, gom nhóm lại, giờ đốt đi. Thế ra cái người Thị Giả ở chùa là học trò đó, mấy chú Sa Di nhỏ tuổi đó, sáng bổn phận phải lao quét chánh điện, lao quét sân chùa cho sạch sẽ, rồi gom rác lại một chỗ, rồi gom lại rồi sao bà tử phải đốt hết. Chứ phải để bò làm biến bỏ đó nha. Đó, giờ đang chú tiểu làm biến rồi, gom phải đốt liền cho sân chùa sạch sẽ. Thì khi mà chú đốt lá đó, tại vì sao? Thấy lửa mà cháy lá, bừng bừng cháy tiêu rụi lá luôn. Cậu chú ta mới phát nguyện như thế này: con nguyện kiếp sau sanh làm người, con là người tu hay là người đời là cư sĩ, con là rất thông về giáo lý, luận lý con rất là trâu chảy, rất là mạnh mẽ, là có sức mạnh, cũng như là lửa đây sẽ điêu thiêu đốt tất cả là cái đống rác này. Đó, vậy thì chú nguyện là như vậy đó. Chứ sao mà sự hiểu biết của chú đó là mạnh như lửa đó. Thấy không? Có thể đốt cháy tất cả những cái đối tượng mà đưa đến cái luận lý cho chú ta. Đó là cái nguyện của chú Sa Di này, chú tiểu này. Thì ở sau lưng chú đang nguyện đó là ông thầy của mình. Chú đang, ông thầy mình đi tới coi đệ tử nó quét mà làm, đứng ngay cái đống lá đang đốt đây, mà nó chắp tay nó rầm rầm nói gì. Ông đứng kế bên, ông nghe nó nói. Mà như vậy đó, ông biết rồi, thằng này không được. Nó nguyện cũng tốt, nhưng mà kiếp sau nó làm người á, nó sẽ là luận lý rất giỏi, mà với cái tâm hơn thua như vậy, sau này sẽ khổ cho chư tăng ở đời sau. Cho nên bây giờ ông mới nguyện thầm: kiếp sau nó đâu con đó, nó như lửa, con sẽ là như nước. À, lửa tới đâu, nước còn dập tới đó. Khấu nguyện xong rồi thì âm thầm hai thầy trò tự biết. Thầy Na Tiên kiếp trước là hòa là trụ trì đó, mất đi. Kiếp sau là Na Tiên Tỳ Kheo. À, còn chú bé đó, do công quả tu tập quét chùa rất giỏi, và tâm nguyện lớn như vậy, kiếp sau làm Du Di Lăng Đà. Du Di Lăng Đà là một vua rất lão thông về giáo pháp Phật, chuyên nghiên cứu giáo pháp Phật, và thích luận biện các tỳ kheo chân tu. Chỗ nào có tỳ kheo mà giỏi về pháp là ông tìm để ông luận lý à? Thua không thua thì không quan trọng, mà điều thích đi luận lý. mà luận lý là ông thắng chứ không có thua, vì ông giỏi lắm mà. Hồi xưa ông Nguyễn là Phật tử, ông Nguyễn là trí tuệ, ông là sức mạnh giống như là gì, là lửa ha, sẽ đốt tất cả đối phương khác đó. Như vậy đó, khi mà muốn luận lý với ông thì bây giờ nghe nói rằng ở là đằng kia một xứ nọ có một vị tỳ kheo đệ tử Phật là Na Tiên tỳ kheo, người này có luận lý rất là giỏi mà các nơi đều sùng kính tôn thờ, ngài là một pháp sư đại tài, không ai luận lý qua ngài được. Rồi khi ngài nói ra rồi thì ai cũng đều thông suốt và rất là hoan nghênh. Ông nghe giọng nóng ruột rồi, sáng kêu là lính cận thành đó, là bắt đầu là lên con voi chuẩn bị sẵn để ổng mà lên đường đi đến ngay chỗ Na Thiên Tỳ Kheo để bái kiến. Thì khi đến chỗ ở của Na Thiên Tỳ Kheo thì vô gặp Na Thiên Tỳ Kheo, ổng làm liền sắp la cà vô là hỏi liền Phật tử. Tự lắng nghe chỗ này rất là hay. Thì bây giờ gặp Na Thiên Tỳ Kheo thì Dương Đà nói thế này là Sa Môn có tự yêu thân mình không? Đó, Sa Môn có tự yêu thân mình không? Đây là một đoạn ở trong là kinh Na Thiên Tỳ Kheo. Sa Môn yêu thân mình không? Thì bây giờ Phật tử biết là Na Thiên Tỳ Kheo là sao phải không? Na Thiên Tỳ Kheo đáp rằng Sa Môn không còn tự yêu thân mình nữa. Nghe không Phật tử? Ngài Na Thiên Tỳ Kheo trả lời từ văn từ rất chính xác. Thì nơi ông Vua Lăng Đà hỏi rằng Sa Môn có yêu thân này không? Thì nghe cho rõ nha, có yêu thân này không? Là yêu mến cái thân này không? Thì văn cú của ông Vua Lăng Đà là như vậy thôi. Và ý của ông là gì? Là yêu mến thân, có nghĩa là gì? Là bị hệ lụy về thân không? Phải không? Là có là gì? Bị cái thân sai khiến hay không? Đó là hỏi cái ý nghĩa là như vậy. Phải không? Thì bây giờ ông Na Thiên Tỳ Kheo là của chúng ta là biết ý của ông Lăng Đà là muốn bắt bẻ Tỳ Kheo đã xuất gia rồi mới hỏi câu này. Thì Na Thiên Tỳ Kheo trả lời rằng là Sa Môn không còn tự yêu thân mình nữa. Sa Môn không còn tự yêu thân mình nữa là Sa Môn không còn tự yêu thân. Yêu thân là tự mà ái thương mến như hồi lúc mà chưa phải là Sa Môn, mà còn cái yêu là yêu kiểu khác. Hiểu không? Cái câu trả lời của Na Tiên người trí là như vậy đó. Sa Môn không còn tự yêu thân mình nữa, còn ngày xưa là mình tự yêu thân. Mà thấy không? Thì bây giờ á thì ông Vua mới nói rằng nếu chẳng tự yêu thân sao còn ở nhà ấm ăn thức ăn ngon và tự bảo vệ nó. Thấy rõ chưa? Đó, thì nơi đây ông Vua hỏi rằng nếu chẳng tự yêu thân sao còn ở nhà ấm, phải không? Sao còn ở nhà ấm ăn thức ăn ngon, phải không? Rồi là tự muốn bảo vệ nó nữa. Nếu Tỳ Kheo không yêu thân tại sao ở nhà ấm? Sư Giác Hóa không yêu thân tại sao ở cho ở nhà lầu? Thầy Giác Hòa không yêu thân tại sao ở nhà tường, phải không? Phật tử không yêu thân tại sao ở nhà 5-7 tầng? Phật tử không yêu thân tại sao ngủ niệm 5-3 tấc? Phải không? Phật tử không yêu thân tại sao Phật tử là đi chơi sang trọng như vậy, ăn uống sang trọng như vậy? Đó là người đời yêu thân. Hãy Phật tử, người trí yêu thân thì lại khác. Cho nên đây ông Vua hỏi ngoắc méo lại ông Tỳ Kheo và La Tiên chúng ta. Nếu chẳng tự yêu thân tại sao ở nhảm ăn thức ăn ngon? Như vậy thì siêu có ăn ngon không? Ngon chứ Phật tử cũng vừa là ngon, không đâu dở đâu. Có khi nào Phật tử đến thầy mình cho ăn chao không? Không ăn tương ăn khô quẹt không? Không ăn rau luộc hoài không? Không, làm đồ rất ngon, dân cúng thầy mình vậy là ngon rồi. Phật tử ở nhà không dám ăn như vậy mà đi vô chùa làm thức ăn ngon để cúng dường cho thầy mình. Lý do tại sao vậy? Mình kính trọng thầy mình, mình đem thức ăn ngon lại dâng đến thầy mình, phải không Phật tử? Nhưng mà Sư Hóa Sư Hòa cứ biểu Phật tử làm đồ ngon đem đến cho sư phụ không? Không bao giờ nói, phải không Phật tử? Tự đem đến để cúng thôi. Bây giờ nếu mà Phật tử đem cúng mà sư nó không, sư ăn đơn giản, sư ăn khô quẹt không à, thứ này sư không ăn đâu, đem về đi, sư sợ tội. Có ông thầy nào nói chuyện tàn nhẫn gì không? Phật tử thấy không? Chỉ có ông thầy làm lẽ, làm bộ nó chỗ đó thôi, phải không? Đặng đồn đó, trời ông sư tôi khổ hạnh lắm, ăn khô quẹt không à, đem loại ngon đủ đem gì, ông không dám ăn, sợ tội. Trời đồn sao ông sư này kỹ lưỡng dữ ta. Nhận sư nó dốc, ông thấy ông chạy nước miếng rồi, ông làm bộ nói cho đồn ra cho ông có tiếng chơi. Nói cho vui rồi. Mà sư thật là như vậy đó Phật tử. Còn cái ông nhà sư đàng hoàng, nhà sư tự nhiên, thì ai cúng cái gì là nhận cái này, phải không? Luật Phật dạy rằng cấm không chứng minh khi có ai đưa đồ, thì ai cúng được cái gì phải chứng minh cho người ta, chứ không có từ chối. À, trừ đồ cúng phi pháp là từ chối tức khắc, mà đồ cúng hợp pháp là phải chứng minh người ta có phước, phải không? Còn mình thọ dụng thì tùy khả năng mình nhận thọ dụng, chứ phải là không thọ dụng đủ gì, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì bà tử đem cao đi bữa nay cúng dường cho sư quá, cho sư hòa, sư quá sư hòa ăn không? Ăn chứ bỏ sao được? Chứng minh cho Phật tử vẫn ăn bình thường, à, tùy duyên. Phật tử hảo tâm cúng dạng đấy. Bữa nay có Phật tử nó nghèo quá không làm curry, mà hái được nấm rau muống cực khổ mà đồng ruộng, luộc thật là ngon, rồi đem vô với mà nước tương dầm ớt, à, đơn giản thôi. Sư phụ ơi, này con thấy nấm muống ngon quá trời ngon đi, con hái còn luộc cho sư phụ nè, con đậu từ nhà đến đây nè, con thành tâm cúng dường sư phụ, con chứng minh cho con. Vậy thì sư quá sư hòa nhận không? Nhận. Nhưng mà có ông thầy nó nói trời ơi, ở đây đâu muốn ăn ngán muốn chết rồi, bày đặt đây như thế nào còn kể lễ đậu đầu nữa, thôi 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 đem về đi. Có ông thầy nói chỗ đó không? Có chứ, ông thầy tàn bạo, phải đâu thầy nào tàn bạo rồi. Phải không? Người ta cực khổ vậy là chứng minh liền, ít mà lòng thành của Phật tử, phải không Phật tử? Ăn liền, dù ăn no rồi cũng ăn nữa, để cho đệ tử nó có phước, đừng phụ lòng cái người Phật tử nghèo, phải không? Đó, như vậy. Còn giờ Phật tử nó bước xuống xe hơi, bưng vô một là hai ba thao đồ ăn, thầu đồ ngon từ thành phố đem về. Các thầy, đem cho thầy, thầy, thầy khoái lắm, đem vô. Thầu rộng thầy này rồi. Phải và tôi tiêu rồi, thấy không nó như vậy. Cho nên á, là vị tỳ kheo yêu thân không phải vì ăn ngon, phải không? Mà ăn để nuôi dưỡng thân mà thôi. Nhiều ít gì ngon dở, dù ăn có nhiêu chút xíu mà thôi. Đó, chứ không phải hệ lụy miếng ăn, ham muốn kêu đệ tử nấu thứ đó hợp khẩu vị để mình ăn. Phải không? Như vậy là có tội. Hiểu rõ chưa? Có tội gì? Là tội muốn ăn để nuôi dưỡng thân này. Cho nên Phật tử đi qua bên Phát Rau Đa, thấy các vị mà siêu nguyên thủy ăn thịt, ăn gà, ăn lươn nè, ăn cá nè, ăn thịt heo nữa chứ, ăn thoải mái luôn. Nhưng mà mình ở bên Bắc Tông mình qua mình thấy lắc đầu. Hỏi nhà sư tại sao ăn thịt, mà bên Phật tín đồ của bên Nam Tông á, toàn là cúng đồ chay, đồ mặn không? Bởi vì các sư bên đâu có ăn chay đâu. Nguyên thủy Phật giáo là ăn mặn không à. Nhưng ăn tam tịnh nhục, món ăn này do Phật tử tự hảo tâm là đem vô cúng dường cho các sư ăn nuôi sức khỏe. Chứ các sư không có sai hôm nay làm cá lóc nướng chui cho sư, hay làm thịt heo sữa cho sư, hay là lương cho sư, làm gà cho sư. Không có nói như vậy mà không sai không biểu. Tự người ta làm gì đem đến các vị mặc nhiên, chứng minh và ngủ quán và ăn để nuôi thân. Thôi hết, không nghĩ gì cả. Vậy thì ăn gì? Ăn thây ma. Phải không thử? Ăn thây ma ăn đồ chết. Còn giết là tại Phật tử ở nhà giết hay mua gì đó vô cúng, ngài cứ tự nhiên mà ngủ quán xong rồi dùng, phải không? Là bằng tâm thanh tịnh. Cho nên trước khi ăn phải ngủ quán là vậy đó. Phật chế chư tăng thực tồn ngủ quán, tan tâm tạp hội tinh thi nan tiêu, phải không? À, đại chúng gian khánh thình các chánh niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu ăn. Đi ăn gì niệm Phật, ăn như ngủ quán, phải không? Cơm như miếng thuốc linh chữa bệnh, ta người đau phải tính phương châm, tạm dùng nhưng chẳng liên tâm, đã không tham nhiễm là nào lâm tội tình. Ăn mà không tham nhiễm có tội, còn ăn mà tham nhiễm gì miếng ăn là có tội. Hiểu không? Đơn giản thế thôi. Cho nên là đồ ăn như là thuốc nuôi bệnh thân, miễn là no bụng là được rồi, phải không? Ngon dở không quan trọng, hiểu chưa? Là như vậy đó. Cho nên người trí yêu thân không phải gì vì ăn ngon, tự muốn và bảo vệ nó. À, dân đà bắt thêm cái nữa. Nó không vô thân tại sao là tự muốn bảo vệ nó, là bảo vệ thân này. Phải không? Cho nó khỏe, nó mạnh nè, là bảo vệ gì nữa phải không tử? Đó, bây giờ vua ngài Na Tiên trả lời rằng, Na Tiên gạn lại và hỏi thế này, thay vì Na Tiên trả lời lý luận lại, bây giờ Na Tiên không lý luận, bây giờ Na Tiên hỏi lại với ông Dương Đà rằng, nhà vua đã từng vào trận chiến chứ? À, wow. Nhà vua đã từng vào trận chiến chứ? Thì Phật tử đứa ông vua này không ra trận đánh, không ra trận đánh giỏi tạo sao làm vua được, phải không? Phải là quân binh thao lược, phải không? Từng ra trận chiến thắng bại sao cuối cùng được thành công là ông vua này mới đáng là đáng nể. Còn vua từ nhỏ lớn lên mà được là làm vua liền đó, mấy ông vua này dở lắm. Là ông vua từng xông pha trận mà ông vua này mới giỏi, phải không Phật tử? Biết cái khổ à, và giờ cái chết sống ra đường ra con là ngoài chiến trường mới là thương dân và yêu quốc gia dân tộc mạnh mẽ hơn và đời sống tốt hơn. Có thể nghĩ ông vua Việt Nam mình đi, ông vua nào mà từng xông pha chiến trường đó là ông vua này là sao là minh quân. Còn ông vua nào mà từ trứng nước mà lớn lên mà tử lên ngôi vua đó hoàn toàn là vua dởm không à, phải không? Lê Long Đỉnh đó, thấy không? Dân dân đã khác như vậy. À, bây giờ vua đáp rằng có chứ, tôi đã từng vào trận chiến, Na Tiên thì hỏi tiếp rằng: nhà vua có bị thương chưa? Đi ra trận sao không bị thương, phải bà tử? À, vua trả lời rằng đã có bị thương, và mũi tên dao nó chọt vào tôi bị lũng cho nên bị thương. Là nói đâm đâm mà dùng danh từ là chọt. Na Tiên hỏi rằng: rồi vết thương nó ra sao, làm sao với nó? Thì vua trả lời rằng: tôi liền lấy thuốc bó và băng nó lại. Hay bà tử thấy người trí không? Nói chuyện ta gài từng chút từng chút từng chút, hỏi đằng cột vua đó, hỏi từ từ đó, phải không? Làm sao vết thương này? Thì vua trả lời rằng là phải băng bó nó lại. Thì Na Tiên hỏi rằng: vì yêu vết thương mà băng nó hay sao? À, thấy tôi thấy chết rồi, phải không? À, là Na Tiên đã gài vô rồi đó, thấy chưa? Vì yêu nó mà băng bó lại hay sao? À, thì vua trả lời rằng là chẳng phải yêu vết thương. Na Tiên hỏi tiếp: chẳng phải yêu vết thương, tại sao chăm sóc làm chi? Vua đáp rằng: vì muốn nó mau lành. Thấy không? Vì muốn nó mau lành rồi mới băng vết thương lại. Còn bây giờ Phật tử bị đứt tay đứt chân, chảy máu ào ào vậy đó, Phật tử là sao? Cho mày chảy đã đi, được không? Nếu nó chảy ra hồi là mình chết đó. Bây giờ Phật tử phải sao băng lại liền, bất cứ giai nào phải băng nó lại. Vì thương vết thương mình băng bó kỹ, hay là để làm gì? Cho nó mau lành mình hết đau, phải không Phật tử? À, vậy thì hết đau là mình khỏe không? Khỏe, đúng không? Cái răng Phật tử nhất quá trời nhất. Phật tử muốn hết nhức răng, không bị nhức đầu, không bị thần kinh và không khổ sở vì ăn uống không được, ngủ không được, phải làm sao? Đi ra chám răng, phải không? Rồi hay là tận cùng nữa là phải nhổ răng. Nhổ răng sâu, uống thuốc vô để chi? Để hết nhức răng, để không bị thần kinh và không bị nhức nhối và ăn uống bình thường cho thân nó khỏe, chứ không phải vì yêu cái răng. Phải không Phật tử? Nó như vậy. Bây giờ thì khi Đức vua trả lời giữ là ngài Na Tiên rằng là chẳng phải yêu vết thương mà muốn cho nó mau lành, ngài Na Tiên liền tiên thiết. Bây giờ ngài Na Tiên không nói gì nữa, ngài nói rằng các sa môn cũng như thế, các ngài chẳng phải vì yêu cái thân nên việc ăn mặc cũng chẳng phải vì ăn sang và mặc đẹp. Đó, đơn giản thế thôi. Phải không? Các vị tỳ kheo cũng như vậy, không phải là các ngài vì yêu thân, mà các ngài là yêu cái thân này là về cái, không phải là về ăn sang mặc đẹp đó, mà là để cho thân thể này được khỏe mạnh, để hành đạo pháp và để làm cho Phật pháp Đức Phật được xưng minh mà thôi. Đã thấy không? Đó, vậy thì ngài các vị thì không phải vì yêu thân, không phải vì yêu thân mà ăn sang mặc đẹp, mà ngài vì lo cái thân này để phụng sự là hành đạo, tức là thực hành chánh pháp Phật mà thôi. Đơn giản là thế. Như vậy thì tùy duyên, ai cúng gì ăn nấy, ai cho đồ gì mặc nấy, chứ không có đòi hỏi theo cái mình muốn mà biểu Phật tử cúng dường cho mình. Như Phật tử thấy hàng năm mùa Vu Lan Phật tử cúng dường y áo đẹp cho quý thầy, phải không? Lựa đồ tốt cúng không à, phải Phật tử? Vậy thì quý thầy có nhận không?
Nhận.
Có may đồ mới không?
Có.
Như vậy thì có phải quý thầy ham đồ mới không? Tham y mới không?
Không.
Đó, tại vì đây là cái pháp y, đây là phương tiện để mà gì, để mà làm đạo mà thôi. Đó, như vậy đó. Bây giờ mặc đầu rách dưới, da dưới lùm lê, có được không?
Khó coi quá, phải không Phật tử?
Đó, bây giờ nếu mà đồ mà giặt hoài nó mau hư, tới đồ mà giặt hoài nó mau hư lắm, giặt ủi nó mau hư dữ lắm. Thôi mình không thèm giặt nữa, 2 tháng giặt 1 lần, 3 năm ủi 1 lần cho nó lâu hư, được không? Kỹ như vậy đó, đặng không hao đồ Phật tử. Như vậy thì 3 tháng mới giặt 1 lần, thì ông sư này không ai dám lại gần. Phật tử không ai dám lại gần hết, phải không? Nếu mà 3 năm ủi 1 lần á, thì đồ này nó nhăn nhó giống như đồ ngủ để 3 năm. Như vậy thì ông sư này hết xài, phải không? Áo giờ áo rách không thèm giá. Như vậy thì làm sao Phật tử? À, người ta thấy ông sư lắc đầu à, phải không? Ông sư làm biến. Còn mà giá chầm khiếu hoài á, thì hơi khó coi. Thấy rõ chưa? Như vậy thì Phật tử cúng dường không nhận, Phật tử không có phước, phải không? Cho nên là các nhà sư nhận mặc vừa với là cái sinh hoạt của mình thôi, chứ không gì xe xua chân dọn mà đòi áo mới đẹp sang quý, ủi cho láng bóng vậy đó, ủi cho nó muốn đứt có tay luôn vậy đó. Như vậy thì không được rồi, phải không Phật tử? Nó như vậy. À, cho nên ở đây là cái ăn cái mặc cái ở của nhà sư là phương tiện mà thôi, phương tiện mà thôi, đơn giản thế thôi. Dù cho ở nhà lầu, dù cho ở nhà tranh, dù cho là ở một cái cốc am bình thường để mà tu, ăn mặc đơn giản cũng là cái hạnh và cái phương tiện và cái gì tùy duyên của nhà sư mà thôi, chứ không dính mắc gì hết. Ví dụ như sư quái ở nhà lầu, giác quái ở nhà tường, ai có máy lạnh hết á, phải không Phật tử? Cái lạnh này đâu phải sư đòi. Phật tử thấy sư quá, sư phụ nực quá chịu không nổi, tự cúng dường cái máy điều hòa cho sư phụ dễ tu. Vậy thì Phật tử cúng dường, phải không? Đó, như vậy thì sư nhận, sư xài, sư có tội không? Không, phải không Phật tử? À, Phật tử có phước, nhờ như vậy mà ngủ ngon, yên giấc, cho sức khỏe, đặng mai mốt cái làm đạo nó mạnh mẽ hơn và nó được kết quả lớn hơn, nói cho vui thôi nha. Còn bây giờ nếu mình là cái chỗ nơi không có phương tiện máy móc điện đuốc thì có dầu, có quạt, sống bình thường, đơn giản mà lo tu cũng là thế thôi. Là tùy hoàn cảnh, phải không Phật tử? Lên thành phố, ra nước ngoài, mấy mỗi vị sống theo cái hoàn cảnh là sung túc, văn minh, tiến bộ xã hội thì cuộc sống cũng theo đó mà thôi, không có gì để đáng trách hết. Lên thành phố mà chạy xe đạp làm sao đi được? Phải không Phật tử? Chừng nào mà tới chỗ mà thuyết pháp đây, sư quá mà lên đây đó nghe, mà đi xe đạp là chết sư giữa đường luôn. Đạp xe nổ đạp. Mà tới đây trễ giờ mà tự ngồi trong ngóng hoài, phải không? Sư tới nơi sư thở hổn hển rồi, làm sao mà giảng nổi? Phải không? Đó, nên phải đi Honda. Phải không? Có phương tiện đi xa hơi. Còn ở bên Mỹ, bên nước ngoài đó, đi giảng nước này qua nước kia, đi bằng gì Phật tử? Bằng máy bay. Một ngày giảng 4 nước phải đi 4 lần máy bay. Còn chạy xe Mercedes sao chạy nổi? Đừng nói chứ Honda, phải không? Phải băng qua đại dương, không gian bao la để làm Phật sự một ngày 4 nước. Ngon không? Hồi xưa làm Phật sự một ngày 4 tỉnh. Chạy Honda chạy nổi không? Không nổi rồi, phải đi máy bay trong nước. Thế mà tử, bây giờ một sáng buổi sáng sư giảng ở xe đét 4 chùa. Đi Honda chứ đi xe xe đạp đi sao nổi? Đi bộ chết nữa. Phải không? Đó như vậy phương tiện. Phải không Phật tử? Mà giảng một ngày 4 buổi như vậy, ăn 4 lần. Chứ ăn lần chết à. Phải không? Đó, thật ra ăn nhiều vậy có tội không? Không. Cơm như muốn thuốc linh chữa bệnh, để mà người đau với tính phương, mày đau bệnh gì? Bệnh đói. Bệnh đói là phải ăn, có sức khỏe để chi? Để thuyết pháp. Thấy không? Rồi nãy giờ sư lên gặp thầy Giác Hòa, cúng dường sư ăn chè, chè bắp. Rồi là dưa gan. Bánh tầm nữa, cái trời ăn kiểu này ăn nhiều quá chết rồi thầy ơi, ăn miếng được rồi. À, phải không? Để có sức khỏe lên giảng đây xuống xuống ăn nữa à. Nói như vậy ăn nữa đi gì à. Vậy thì ăn nhiều vậy có tội không? Có sức khỏe, có thể thấy không? Vì là thôi, về chùa, chiều ăn nữa. Không ăn nữa thì sao chiều tụng kinh nổi? Ở đây gì hết rồi, phải không? Như vậy thì ăn để khỏe, để mà làm Phật, thật sự, hiểu đó chưa? Để mà tu, không có lỗi gì hết. Còn ham muốn tìm cầu ăn cho thỏa mãn lòng sung sướng của mình là có tội. Đó như vậy. Cho nên nói rằng là cơm như miếng thuốc linh chữa bệnh, ta người đau phải tính phương châm, tạm dùng nhưng chẳng liên tâm, đã không tham nhiễm nào lâm tậu tình. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng các vị sa môn cũng thế, các ngài chẳng phải vì yêu cái thân, nên việc ăn mặc chẳng phải vì ăn sang mặc đẹp, mà chỉ chi cho thân thể đặng phụng hành đạo pháp của Phật mà thôi. Là chi cho thân thể, chi là cho, phải không thể? Là chi ra một phần nào đó, cắt một phần nào đó về vật chất để nuôi dưỡng cái thân này nó sống. Để chi? Để phụng hành Phật Pháp. Phụng hành Pháp có hai vấn đề. Một là cái thân này để giữ giới tu. Hai là hành đạo tu. Ba là gì? Là hoằng dương Phật Pháp. Hiểu không? Phải chi cho nó phần nào thôi. Chứ không phải cho nó thỏa mãn. Chi nó phần nào vừa thôi. Hiểu không? Là cho nó ăn vừa phải. Để có sống mà hành đạo mà tu và làm đạo được rồi. Nói như vậy đó là cách sống của tỳ kheo. Cho nên trong kinh nói rằng thân người có chín lỗ, mà chín lỗ đó đều là hôi thối và bất tịnh. Đây bây giờ ông ngài Na Tiên dằn mặt ông tỳ kheo, ông Diên Đà một câu. Thấy không? Trong kinh Phật nói rằng thân người có chín lỗ, mà chín lỗ đó đều là tuôn ra những đồ bất tịnh. Thầy tự biết chín lỗ của mình là gì không? Biết không? Học Phật pháp lâu nay biết chín lỗ thân mình chưa? Biết ai không biết cho ta lên thì kể cho nghe. Ai không biết cho ta lên? Biết hết rồi phải không? Biết hết sao không dám nói? À, thôi sư làm thầy sư nói hết cho nghe. Nhiều khi mà tôi không biết phải không? Học lâu năm mà không biết chín lỗ là chín lỗ gì? Cái này á, củ khiếu trong cơ thể chúng tiết ra những đồ bất tịnh. Phải không? Hai con mắt mình, mắt đẹp không? Đẹp. Phải không? Trong sáng như ngọc, như mơ. Nhưng mà sáng nó chảy ra cái gì? Rồi phải đi, mình đi rửa mặt phải rửa con mắt chứ. Rồi lấy mà tự rửa miệng không, không rửa hai con mắt. Phải không? Ra nói chuyện thằng nhóc còn nhấp nháy hoài sao? Phải không? Đó, cho nó đó xưa còn trẻ thích làm thơ lắm. Cho nên khi mà học về con mắt này đâu có tử, xưa mới làm hai câu thơ. Mắt nàng đẹp tựa hồ sen. trong như ngọc mà sáng hơn ngọn đèn, hay không? Mắt nàng có tròng trắng tròng đen, hấp dẫn chưa? Nhưng khi đau bù lạch nó có hai cục gèn. Cái câu thứ ba là hết kèn cái người nữ nổ rồi. Mà người nữ này nghe là thấy mắt két là phải bà tử. À, đó là vậy, là vô thường. Đẹp thì đẹp thiệt, mắt người nữ dù đẹp cỡ nào chăng nữa đi, nhưng mà sao bà tử? Nhưng mà khi mà đau bệnh rồi, nóng cơ thể rồi, mà nhưng mà lỗ mũi mình đã khi mà bệnh quản nó đau, nó khịt ra cái gì? Hai cái giọt rồng nó tuôn ra cái gì? À, cái đó là danh từ đầu nó nhỏ thôi, danh từ sau gọi là gì? Là mũi. À, cái đó để Phật tử nói đi, sư không nói nha. À, cái miệng Phật tử nè, ăn đồ ngon vô, à, tụng kinh niệm Phật dữ lắm, nhưng mà thật tử mà sáng Phật tử không xúc miệng mình thơm hay hôi? Hôi, phải không? Đó, vậy thì Phật tử đi xúc miệng, ăn xong rồi xúc miệng, ngủ dậy xúc miệng, đánh răng, phải không? Rồi bây giờ cái gì nữa? Cái đường tiểu Phật tử nó ra cái gì? À, nước thơm không hay hôi? À, không nói được, không diễn tả nổi. Thì rồi cái đường đại mình ra cái gì? Cái đồ khó ưa, phải không? Nói như vậy chứ vậy là củ khiếu đó. Hai mắt, hai tay nè, cái miệng nè, hai lỗ mũi và đường tiểu, đường đại cộng cho là chín gì? Chín lỗ, là chín lỗ cơ thể cho nó tuôn ra đồ hôi thôi. Chứ mà con người mà có một lỗ một á là không đủ sức tuôn ra, mà tu ra mình ướng chẳng là chết, nổ liền. Thấy chưa? Nó như đây thì củ khiếu của người chúng ta nó tiết ra những cái mức độ bất tịnh. Dù đẹp cỡ nào cũng là cũng như vậy thôi, mà người là xấu cỡ nào cũng như thế thôi. Dù mình yêu thân cỡ nào, mà trang sức cỡ nào cũng thế thôi. Họ thấy không? Đó, như vậy thì đó là bất tịnh, là hôi, hầu thui. Vua Lê An Đà nghe nói vậy rồi, và tự nhiên là phản ứng sao không? Ông vô tàn, hay quá, hay quá, hay quá. Rồi, hết chuyện. À, đó là chuyện của Na Tiên Tỳ Kheo và Vua Di Lăng Đa, à, trong bộ luận lý như vậy nói về thân. Kinh Đại Niết Bàn Phật giải thế này: mọi các phàm phu ăn cơm, mặc áo, dùng đồ, nằm là muốn cho thân tâm vui sướng. Đó là phàm phu, phải bà tử? À, mọi kẻ phàm phu ăn cơm, mặc áo, dùng đồ, nằm đều là muốn thân tâm vui sướng, đúng không? Người thế gian là vậy đó. Bà tử ngày xưa mà chưa đi vô tu á, thì bà tử là ăn mặc là cũng là gì? Vì vui sướng cái thân này, phải không? Lúc xưa mình không có tiền á, mình ngủ giặt tre, ngủ giặt giặt gì bà tử? Giặt cây, ngủ chiếu lát. Nhưng mà mình khá khá chúng mánh rồi đó, bà tử ngủ vậy nệm mỏng, phải không? Dần dần khá nữa nệm tắt, giàu có ở nhà tường nệm hai tắt, phải không? Như đó là giờ muốn cái thân sung sướng, phải không? Là một chút xíu đó thôi là chúng ta thấy rằng là gì? Vì thân đó là của phàm phu. Bồ Tát nếu khi phải dùng áo, ăn, nằm, chẳng phải vì thân mà là vì pháp. Thấy không? Bồ Tát mà khi mà dùng áo, dùng chăn á, để mà mặc mà nằm, thì không phải vì thân mà là vì pháp. Thấy không? Thì đã đơn giản. Là kính thân, khỏe khoắn, là kính là mưa, kính nắng, mũi mồng, cắn đốt, và làm phương tiện để sống, để tu, và để làm đạo là đủ rồi. Thấy không? Đó rất là đơn giản, nó như vậy. Cho nên chẳng kiêu mạn mà phải hạ thấp mình xuống. Đó, cho nên người mà ở đời thế gian họ mặc áo đẹp, họ đi khoe, phải không? Ở nhà cao cửa rộng, danh quyền địa vị, chức tước là tướng tá rồi sau đó họ khoe cho ta thấy, phải không? Còn người tu đó có khoe không? Không, tất cả cái đó đều là gì? Là bình thường mà thôi. Cho nên á, người tu rất là đời sống rất khiêm nhường, hạ thấp mình xuống, chứ không bao giờ mà tự đưa cao mình lên, và không thích ai đưa cao mình cả, phải không? Mà tử sống lúc nào cũng là âm thầm mà lặng lẽ, luôn hạ thấp mình xuống là khiêm nhường, là như vậy đó. À, chẳng vì trang sức, chẳng vì xấu hổ, mà chỉ vì che lạnh nóng gió độc mà thôi. À, chẳng vì trang sức, chẳng vì xấu hổ, chẳng vì trang sức là gì bà tử? Là không muốn xe xua làm đẹp. Chẳng vì xấu hổ là gì? Đơn giản ai chen chê mặc kệ. Phải không? Đó là như vậy. Với việc ăn mặc cũng lại như thế, tâm chẳng tham đắm, chẳng vì kiêu mạn, chẳng vì thân lực, ăn với mặc như nhau. Chẳng vì thân mạng là chẳng vì nuôi dưỡng mạng sống này, chẳng vì thân lực là không phải là cần cho nó sức khỏe tốt, à, sung sướng chắc thân, đó như vậy đó. Mà sao sống nó khỏe để tu hành đạo là đủ rồi. Vậy đó chưa? Đó là cái gì? Là cái sự nuôi thân, yêu thân của người trí là như vậy đó. Cho nên ở đây tóm lại trong cái bài học hôm nay, sư tóm gọi bằng hai câu thôi: người trí biết khéo dùng thân để mà sống mà tu, phải không? Người trí khéo dùng thân này, yêu thân này để sống và để tu. À, nên nói rằng ăn mặc để sống chứ không phải là sống để ăn mặc. Phải không? Ăn mặc để mà sống, rồi sống để ăn mặc. Thì Phật tử hôm nay là ăn mặc để sống hay là sống để ăn mặc? Hả? Ăn mặc để sống thì ăn mặc sao cũng được, phải không? Hoàn cảnh mình có cỡ nào mà cái ăn mặc cỡ đó. Đừng vì xe xua chân dọn mà làm cho khổ cái thân mình, phải không? Còn người tu cũng vậy, có mặc là sống là tu được rồi, chứ không vì lý do gì mà đòi hỏi sang đòi đẹp để làm khổ đệ tử tín đồ, gọi là khổ cho bản thân của chúng ta, phải không? Đó như vậy, cho nên là cái lối sống, cái ăn, cái mặc, cái ở của người tu là như vậy, tùy duyên để sống, để tu và hành đạo mà thôi. Đó, như vậy thì câu cuối cùng sẽ nhắc Phật tử nên nhớ, đó là gì? Là ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Thì người trí biết nuôi yêu thân, người trí lợi dụng thân này để mà tu và để hành đạo, để tiến hóa, để giải thoát. Thì đó là đề tài mà chúng ta học là người trí yêu thân. Tự nhiên hỏi chưa?
Thôi thì cũng để gói gẹn trong cái điều của chúng ta hôm nay, thì cũng cố gắng tranh thủ giảng ngắn gọn và thôi. Phật tử cũng tạm hiểu được bài này rồi, phải không? Ráng cố gắng ha, để tinh tấn mà lo đương sắc thân này, mà lo học, lo tu đến ngày giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, thật là một điều phước duyên cho Phật tử chùa Trân Long chúng con, cứ mỗi độ niệm Phật thớt hàng tháng đều được Hòa Thượng Giảng Sư không quản nại đường xá xa xôi, từ Sa Đéc đến chùa Trân Long cũng gần hơn 30 cây số, thân già sức yếu mà Hòa Thượng vẫn đến với chúng con hàng tháng như vậy để ban cho chúng con những lời pháp nhũ, nhắc nhở cho chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Đó là một điều rất là vinh hạnh cho Phật tử của chúng con. Như vậy để đáp tạ thông ân thâm ân này, chúng con xin cầu nguyện hồng ân tam bảo ban phước cho Hòa Thượng có được thân tâm an lạc để dẫn dắt cho chúng con trên con đường tu giải thoát. Và Hòa Thượng là cây cao bóng mát, là con thuyền đưa cho chúng con từ bờ bến mê sang con đường giác ngộ, và chúng con có một ít tận tài để mà kính dâng lên Hòa Thượng. Đó là những Phật tử ở Phương Trà và Phật tử ở chùa Tân Long. Xin Hòa Thượng thọ nạp cho chúng con. Và sau đây thì kính thưa Phật tử chùa Tân Long thân mến, tôi vừa nhận được thì một cái thông tin là trong khi đó ở dưới Hòa Thượng giảng sư của chúng ta đã trùng tu cái chùa Phước Linh và đã và đang xây dựng. Như vậy thì chúng tôi cũng hy vọng rằng thông tin này để đến các Phật tử có muốn cúng dường để xây dựng chùa, thì xin mời các Phật tử chúng ta cùng lên cúng dường cho Hòa Thượng. Dạ, như vậy là còn Phật tử nào mình cúng dường xin tiếp tục ạ? Xin mời. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, chúng con được nghe những lời pháp nhũ của Hòa Thượng Giảng Sư trong đợt ngày hôm nay, tức là người trí nuôi thân. Thì chúng con nghĩ rằng ăn mặc để nuôi thân, để sống, để chúng ta để chúng con có được trên học tu trên con đường hành đạo. Nghĩ như vậy, chúng con cũng cảm kính những lời, những cái sự việc mà Hòa Thượng đã trùng tu và tạo lập lại cái ngôi chùa Phước Linh, thì để cho chúng con có những cái nơi chúng con đến là để có cái phương tiện, để làm cái phương tiện cho chúng con có được cái chỗ, cái nơi để mà rất tốt để chúng con trên tu tập. Thì chúng con rất là cảm kính trên vấn đề Hòa Thượng, và chúc Hòa Thượng có thật nhiều sức khỏe. Và chúng con là minh tâm và dịu nhàng cũng xin cúng dường trùng tu ở dưới là 1 triệu. Và xin Hòa Thượng tỏ nhận cho con.
A Di Đà Phật. Vừa qua quý Phật tử cũng được nghe sự giới thiệu của thượng tọa trụ trì ở chùa Phước Đinh. Sư cũng đang trùng tu lại ngôi chùa cũ. Chùa cũ xưa là một cái chùa nhỏ của thầy trụ trì trước ở tu một mình đó, làm tạm thôi. Nhưng qua thời gian từ năm 1979 đến bây giờ thì nó sắp hư sập rồi. Sư đi lên nó đã rung rinh rồi. Phật tử lên sư rất sợ, sợ sập vừa Phật tử bị đè mà sư cũng nhẹp luôn. Nên bây giờ không thể chờ mở lộ được nữa rồi. Tại vì lộ thì chưa mở. Thành ra do đó rồi, chính từ chỗ đó cho nên là sư phải tranh thủ sư làm. Chứ không có chờ phong lộ, chính phong lộ vô á thì có phương tiện cơ giới để mình làm nó lớn hơn. Ép cọc rồi bây giờ lộ không phóng là con đường vô đã bí rồi, không còn đường vô nữa, nên dùng phương tiện bằng cái đơn giản thôi. Cho nên sư không lên lầu mà sư làm trệt như chùa Tân Long vậy nè, cho nó nhẹ nhàng. Vì mai mốt mình già rồi làm hai lầu cao, Phật không ngó xuống, không thấy sư quá lên thăm, mà sư quá không lên thăm Phật nổi nữa. Thầy thì ngó trong đệ tử dưới này ngó lên không thấy thầy, cho nên là buồn chết, thầy đóng móc luôn, mà đệ tử mình dưới này mà rơi nước mắt. Thôi bây giờ thôi, nghĩ là thôi hạ luôn, là lấy cái đền cái nóc cao xuống làm cái nền trệt cho nó đơn giản. Nền thể cao một chút, nền cao hai thước để cho nó cao ráo một chút, rồi thứ này đi lên Phật tử lên tu cho nó dễ một chút. Cho nên sư hạ quyết tâm là đơn giản ngôi chùa xuống thành đền trệt cho đỡ tốn kém Phật tử nữa. Cái dự trù là kiến trúc nó tới 7 tỷ rồi, giờ sụt xuống còn 3 tỷ, 4 tỷ thôi. Nó như vậy, cho nó nhẹ nhàng, đỡ lo. Phật tử đỡ lo, sư cũng đỡ lo. Giờ nó mau thành hơn. Nếu tranh thủ thì từ đây tới Tết sẽ xong. Nó như vậy, Phật tử hôm nay phát tâm cúng dường ủng hộ để xây dựng chùa Phước Linh. Thì sư rất là hoan hỷ để chứng minh và nhận lấy tấm lòng thành kính Phật tử. Thì nói chung là Tam Bảo là chùa chung mà. Thì mỗi người cục gạch, mỗi người miếng cát, mỗi người bao xi măng, công sức mồ hôi, tâm huyết, lòng thành cầu nguyện để ngôi Tam Bảo của đạo tràng chùa Phước Linh sớm thành tựu. Nói chung là các nơi thì nói riêng chùa Phước Linh và cũng như chùa Tân Long chúng ta đã qua vậy, bằng cái lòng hộ trì Phật tử thì sư nên tán thán công đức này và chứng minh nhận lòng thành quý Phật tử, hồi hướng công đức tu hành đến cho Phật tử và nguyện Phật gia hộ ban phước lành Phật tử được là an khang, khỏe mạnh, làm ăn phát tài, tinh tấn tu hành để tương lai vãng sanh cực lạc giải thoát hết ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hôm nay cũng như đây mai mốt mốt có chung số cũng nhiều hơn. A Di Đà Phật, cúng hoài chừng nào thành công cái chùa thôi ha. A Di Đà Phật. Rồi cảm niệm công đức của Phật tử một lần nữa, mời Phật tử đứng dậy để hồi hướng công đức nghỉ. A Di Đà Phật. Tự chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàn. Chúc Phật tử an vui tinh tấn, hẹn mùng 2 tới ha. A Di Đà Phật.